Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 15. Thiên thứ 6. Kính Phật. Thứ tư, phần Di Đà, gồm có 6 tiết: Thuật ý, hội danh, biện xứ, năng kiến, nghiệp nhân, dẫn chứng. Thứ nhất, thuật ý. Thàng ôi, tránh khổ cầu vui là thường tình của vạn vật, thích trồng ghét đục là thông lệ của chúng sinh. Tuy nhiên, độ có tinh thô, hạnh gồm thiện ác, ngũ trược ta bà, do chất ác quá gò hăng. Tịnh độ thất bảo, nhân tập thiện thành tươi sáng. Ba bậc nghiệp nhân, chính phẩm quả báo, cung vàng điện ngọc, bởi thiện niệm quá cao vời. Ao báo hồ châu, nhờ thiện tâm nên trong sạch, sen vàng nở khắp, chứng tự phụ chẳng sai lời. Sống dậy triều dân, nghe pháp ngôn còn chăng chẳng. Nếu công chẳng tinh chuyên, chí chẳng kiên cố, hành chẳng đủ đầy, nhân chẳng viên mãn, liệu có thể theo ngàn tâm ngự giữa kim đài, nương thập thiện bước lên cực lạc? Thứ hai, hội danh. Thuật rằng thế giới trong sạch gọi là tịnh, đến an trụ ở thế giới trong sạch ấy gọi là độ. Thế nên luận Nhiếp Đại Thừa nói, chỗ độ an trụ không còn ngũ trược, trong sạch như các loại pha lê gọi là độ thanh tịnh. Luận Pháp Hoa nói, chỗ không còn chúng sinh phiền não cư trụ gọi là tịnh độ. Tịnh độ không giống nhau, có 4 loại. Một là pháp tịnh độ, lấy chân như làm bản thể, nên luận Nhiếp Đại Thừa bản dịch Đời Lương có nói rằng, dùng qua sen chúa làm chỗ dựa cho tịnh độ, bởi vì xem pháp giới chân như là thể nương tựa của tịnh độ. Thứ hai, thật báo độ. Theo luận Nhiếp Đại Thừa nói, lấy nhị không làm cửa, tam tuệ làm đường, chỉ quán làm xe, lấy căn bản vô phân biệt trí làm công dụng. Ấy là nói sơ lược công đức của phước báo, biện luận xuất thể của tịnh độ. Ba là sự tịnh độ, cho thấy thất bảo tuyệt diệu là ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc là hình tướng của tịnh độ. Thế nên luận Nhiếp Đại Thừa có nói rằng, chung quanh Đức Phật đầy dẫy thất bảo sáng láng. Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói, trong cảnh giới của chư Phật xen lẫn đủ thứ trang sức. Vì thế luận tịnh độ nói, trang sức đầy đủ các loại châu báu. Lại nữa, Kinh Tân Phiên Đại Bồ Tát Tạng nói, giả sử thế giới trên trời bị quả tai phần phần cháy suốt, trong đó Như Lai vẫn an nhàn đi thư giãn hay đứng hoặc nằm. Ở đó tự nhiên có dòng nước 8 công đức phun lên tràn lan mặt đất. Thứ tư, quá tịnh độ. Ấy là cõi được Đức Phật biến thất bảo ngũ trần thành thể của tịnh độ. Vì thế Kinh Niết Bàn có nói, nhờ thần lực của chư Phật, đất đều mềm mại, mượt mà, không còn gò hang. Đất cát hay sỏi đá, đến độ giống như cảnh giới của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Tây Phương. Lại nữa, luận Đại Trang Nghiêm nói, nhờ trí lực tự tại, tùy theo ước muốn, có thể hiện ra thế giới thanh tịnh bằng các loại thủy tinh và lưu ly. Lại nữa, Kinh Duy Ma có nói, Đức Phật lấy ngón chân mặt đất hiện ra các sự kiện thanh tịnh. Lại nữa, Kinh Thập Địa còn nói, vì theo ước vọng của chúng sinh nên chư Phật mới thị hiện ra. Những điều các kinh nói rõ trên đây đều trình bày sơ lược về quá tịnh độ, vốn do thần lực của chư Phật thị hiện mà có, thu lại thành không nên gọi là quá độ. Thứ ba, biện xứ. Thuật rằng, phần trên tuy nói rõ độ có 4 loại, nhưng quan trọng thì chỉ có 2 là báo độ và quá độ. Hai loại này là hai độ nắm trên mặt lý và sự. Bảo độ nghĩa là Đức Phật xuất thế. Các thiện thể đều vô lậu, không lệ thuộc vào tam giới. Thế nên, luận tịnh độ nói, xem các tướng của thế giới này hơn hẳn đạo ở trong tam giới. Lại nữa, luận trí độ nói, có tịnh độ tuyệt diệu siêu diệt ngoài tam giới. Thế nhưng Đức Phật an trụ ở cảnh giới vô xứ làm xứ, vượt ra ngoài các thế giới mười phương, hoặc nương theo pháp thân để an trụ trong tịnh độ. Thế nên, luận nói rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thế giới thanh tịnh như quốc độ của Đức Phật A Di Đà, cũng có thế giới rất thanh tịnh và rất không thanh tịnh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại nữa, kinh Niết Bàn có nói, ta thật chẳng ra khỏi cõi Diêm Phù Đề. Lại nữa, kinh Pháp Hoa có kệ nói rằng, thường tại núi Linh Thứ và ở các chỗ khác, chúng sinh bị kiếp tận, quả tai lớn thiêu rụi. Cõi ta đây an lạc, thiên dân luôn đông đúc, qua chiên và lầu khác, đủ thức bảo trang sức. Lại nữa, kinh Quan Nghiêm nói, cõi tịnh độ của Như Lai, hoặc ở tại mũ báo của Như Lai, hoặc ở bông tai, hoặc ở chuỗi ngọc, hoặc tại nếp áo, hoặc tại lỗ chân lông. Lỗ chân lông nhỏ bé như thế cũng chứa đựng đủ cả thế giới. Thế nên, luận thập trụ nói rằng, Đức Phật cất một bước sẽ vượt qua hằng hà xa số, tam thiên, đại thiên thế giới. Thứ tư, năng kiến. Nếu các phàm phu nhị thừa thấy Đức Phật Di Đà từ trong uế độ, các vị Bồ Tát sẽ thấy Đức Phật Di Đà từ trong tịnh độ. Dựa vào hai thước này, báo độ thuần tịnh một mạch. Ấn độ có nhiễm có tịnh, bởi thế luận tịnh độ nói, độ có năm loại. Một là độ tịnh thuần túy, chỉ ở quả Phật. Hai là độ tịnh uế, ấy là độ tịnh diệu uế ích, tức là từ địa thứ 8 trở lên. Ba, độ tịnh uế bằng nhau, ấy là từ địa thứ nhất đến địa thứ 7. Độ uế tịnh nghĩa là uế nhiều tịnh ít, tức là địa tiền tính địa. Độ tạp uế, ấy là địa chưa nhập. Trong độ thứ 5, người chỉ thấy độ thứ nhất ở sau, không thấy độ thứ 4 ở trước. Trong độ thứ 4, người chỉ thấy độ thứ 2 ở sau, không thấy độ thứ 3 ở trước. Trong độ thứ 2, người chỉ thấy độ thứ 4 ở sau, không thấy độ thứ nhất ở trước. Trong độ thứ nhất, Đức Phật đều thấy thấu suốt tất cả độ trên dưới. Thứ 5, nghiệp nhân. Thực rằng, dẫn chứng khắp các kinh luận có đến 10 thuyết chẳng giống nhau. Một, có người bảo tu một hạnh được sinh về tịnh độ. Như kinh Niết Bàn nói, quốc dương nhân đức tên là Tỳ Kheo Giác Đức, vì có nhân duyên hộ pháp được sinh về nước bất động. Lại nữa, kinh Di Ma nói, tâm ngay thẳng là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh không định hót đến xin chào quốc độ của Ngài. Hai, có người bảo tu hai hạnh được sinh về tịnh độ. Như luận Nhiếp Đại Thừa bản dịch Đời Đường có nói, thiên pháp xuất thế là thiện căn sinh ra từ và hậu đắc trí vô phân biệt trí. Diện nhân chuyên danh tướng của thiện pháp xuất thế, đôi khi dùng định hay tuệ làm phương tiện. Ba, có người bảo tu ba hạnh được sinh vào tịnh độ. Như kinh Niết Bàn nói, tư duy ba loại tam muội không vô tác vô tướng liền được sinh về tịnh độ. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói, khiến cho tất cả phàm phu trong kiếp vị lai được sinh về nước Cực Lạc, phải tu ba nghiệp. Thứ nhất là hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, thờ thầy, không sát sinh, tu 10 nghiệp lành. Thứ hai là thọ trì tam quy, giữ gìn đầy đủ các giới, không vi phạm quy nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, dưỡng tinh nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến khích kẻ tu hành. Như ba việc này gọi là tịnh nghiệp. Bốn, có người bảo tu bốn hạnh được sinh về tịnh độ. Như kinh Duy Ma nói, thực hành bốn tâm vô lượng là tịnh độ của bậc Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, có các chúng sinh từ bi hỷ xả đến sinh vào quốc độ của Ngài. Hoặc thực hành bốn nhiếp pháp là tịnh độ của bậc Bồ Tát. Ấy là bố thí lời yêu thương, đem lại lợi ích cho đồng bạn, là tịnh độ của bậc Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, có các chúng sinh giải thoát mọi ràng buộc đến xin chào quốc độ của Ngài. Năm, có người bảo tu năm hạnh được sinh về tịnh độ. Như luận tịnh độ nói, thứ nhất là lễ bái, thứ hai là tán thán, thứ ba là phát nguyện, thứ tư là quan sát, thứ năm là hồi hướng. Sáu, có người bảo tu sáu hạnh được sinh về tịnh độ. Như Kinh Duy Ma nói, bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sinh từ bi hỷ xã đến sinh vào quốc độ của Ngài. Thậm chí, trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sinh có trí tuệ đều đến sinh vào quốc độ của Ngài. 7. Có người bảo tu bảy hạnh được sinh về tịnh độ. Như Kinh Duy Ma nói, trưng qua đủ bảy đức thanh tịnh, tắm gọi cho người không bận dơ. Thứ nhất là giới tịnh, thứ hai là định tịnh, thứ ba là kiến tịnh, thứ tư là độ nghi tịnh, thứ năm là đạo phi đại tịnh, thứ sáu là hành tịnh, thứ bảy là hành đoạn trí tịnh. Hai loại tịnh đầu tiên là phương tiện đạo, ba loại tịnh kế tiếp là kiến đạo, loại tịnh kế tiếp nữa là tu đạo, loại sau cùng là vô học đạo. Nhờ bảy loại tịnh ấy, thành tựu được bốn đạo. Bốn đạo đã thành nên được phước báo ở tịnh độ vậy. 8. Có người bảo tu tám hạnh được sinh về tịnh độ. Như Kinh Duy Ma nói, hỏi, Bồ Tát thành tựu được bao nhiêu hạnh không bận dơ ở thế giới này để được sinh về tịnh độ? Đáp, thành tựu tám hạnh để sinh về tịnh độ. Thứ nhất là làm lợi ích cho chúng sinh nhưng không mong cầu báo đáp và thay thế chúng sinh chịu khổ não. Thứ hai là tất cả công đức tạo nên đều đem bố thí cho chúng sinh. Thứ ba là bình đẳng với chúng sinh, khiêm nhường vô ngại. Thứ tư là đối với các Bồ Tát đều xem như chư Phật. Thứ năm là đối với các kinh chưa nghe, khi nghe không chút nghi ngờ. Thứ sáu là không trái ý các thanh văn. Thứ bảy là không canh tị khi thấy các vị ấy được cúng dường, không lấy phần nhiều hơn và trong đó luôn luôn chế ngự tâm mình. Thứ tám là tự vấn lỗi mình, không phê bình khuyết điểm của người khác, thường chuyên tâm tìm tòi công đức. 9. Có người bảo tu chính hạnh được sinh về tịnh độ. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, nói gọn thì có ba bậc, nói đủ thì có chín phẩm. 10. Có người bảo tu 10 hạnh được sinh về tịnh độ. Như Kinh Duy Ma nói, thập tiên là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, thọ mạng lâu dài, giàu có phạm hạnh, lợi thành chân lý, thường hay dịu dàng, không lìa quyến thuộc, hòa giải, trang cãi, nói có lợi ích, không giận, không hờn. Chúng sinh có chánh kiến đến xin chào quốc độ của Ngài. Lại nữa, Kinh Di Lặc Phát Vấn nói, nếu muốn xin về nước an dưỡng, phải tu 10 niệm, liền được giảng sanh. Ấy là 10 niệm nào? 1. Đối với tất cả chúng sinh, thường sinh từ tâm. 2. Đối với tất cả chúng sinh, không phá hoại đức hạnh. 3. Đối với tất cả chúng sinh, phát khởi bi tâm. 4. Phát tâm hộ pháp, không tiếc sinh mạng. Đối với tất cả các pháp, không sinh tâm phỉ báng. 5. Trong pháp nhẫn dục, sinh tâm cương quyết. 6. Thân tâm thanh tịnh, không nhiễm lợi danh. 7. Phát tâm nhất thiết chủng trí, hàng ngày kiên nhớ, không thể bỏ quên. 8. Đối với tất cả chúng sinh, thường sinh lòng tôn trọng, trừ bỏ tâm ngã mạn, nói năng khiêm tốn. 9. Đối với các lời đàm luận, không sinh nhiễm trước, tâm cần giới giác ngộ, phát khởi sâu sắc các nhân duyên thiện căn, không sinh tâm xôn xao tán loạn. 10. Thường nhớ quán Phật, trừ khử mọi vọng tưởng. Di Lặc nên biết rằng trong 10 niệm này đều theo thứ tự, phát khởi liên tục. Nếu thế, chẳng sinh vào quốc độ ấy, không thể được đâu. Hoặc có người bảo tu 37 phẩm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, tâm niệm chuyên cần, thần lực hùng dũng, chúng sinh giác ngộ đến sinh chào quốc độ của Ngài. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, phát 48 lời đại nguyện đều sinh về tịnh độ. Luận Ưu Bà Đề Xá có kệ nói rằng, xem tướng thế giới ấy, hơn hẳn cả tam giới, cứu cánh như hư vô, vĩ đại không bờ bến, chánh đạo đại từ bi, xuất thế sinh thiện căn, thanh tịnh sáng láng quá, như trần cương vật nguyệt. Thuật rằng, nếu muốn tựa vào thực báo tịnh độ, cần phải tu tập chánh nhân vô lậu, đồng thời cùng hoàn thành lý và hạnh mới được giảng sinh. Như kẻ phàm phu thấp kém, vốn chẳng có chánh nghiệp, mới phát khởi một hạnh, đến khi lâm chung, thập niệm tuy thành, cũng chỉ được sinh về quá độ, không thể hưởng được báo độ. Điều này có nói rõ tại Đại Tiểu Thừa Thiền Môn Thập Quyển. Thứ sáu, dẫn chứng. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Chương Đà La Ni có nói rằng, bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hiện đây ở thế giới An Lạc tại phương Tây có Đức Phật hiệu A Di Đà. Nếu tứ chúng biết thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy, đến khi sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà sẽ cùng đại chúng đến bên người ấy được gặp, xong xuôi sẽ sinh lòng mừng trở, càng tăng thêm công đức. Nhờ nhân duyên này, đều xin chào chỗ xa lìa vĩnh viễn, hình tướng bào thai uế dục, tự nhiên quế sinh vào trong đóa hoa sen quý, đẹp đẽ tốt tươi, có đầy đủ 6 phép thần thông sáng láng qua dậy. Đức Phật A Di Đà và các thanh chăng đều là các bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Quốc hiệu của ngài là Thanh Thái. Quốc độ của ngài ngang dọc rộng 10.000 do tuần, trong đó đầy đủ dòng dõi quý tộc. Phụ hoàng của ngài là Chuyển Luân Thánh Dương Nguyệt Thượng. Mẫu hậu của ngài là Thù Thắng Diệu Nhan. Con của ngài là Nguyệt Minh. Đệ tử hầu cận là Vô Cấu Xưng. Đệ tử thông thái là Hiền Quang. Đệ tử tài ba là Đại Quá. Bây giờ có Ma Dương tên là Vô Thắng và Đề Bà Đạt Đa tên là Tịch Tịnh. Lại nữa, Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức Phật bảo Di Lặc, giả sử Tam Thiên Đại Tiên Thế Giới nổi lửa lớn, nhờ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, dù ở trong đó cũng sẽ vượt qua, không hề bị nạn. Lại nữa, Kinh Quang Nghiêm nói, bấy giờ Bồ Tát Ma Ha Tát Tâm Dương bảo các Bồ Tát rằng, Phật tử, một kiếp ở quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà này bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật A Di Đà tại thế giới An Lạc. Một kiếp ở thế giới An Lạc bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Kim Cương tại thế giới Thánh Phục Tràng. Một kiếp ở thế giới Thánh Phục Tràng bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Thiện Lạc Quang Minh Thanh Tịnh khai phu tại thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân. Một kiếp ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Pháp Tràng tại thế giới Ly Cấu. Một kiếp ở thế giới Ly Cấu bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Sư Tử tại thế giới Thiện Đăng. Một kiếp ở thế giới Thiện Đăng bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Lô Xá Na Tạng tại thế giới Thiện Quang Minh. Một kiếp ở thế giới Thiện Quang Minh bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Pháp Quang Minh Thanh Tịnh khai phu Liên Qua tại thế giới Siêu Xuất. Một kiếp ở thế giới Siêu Xuất bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Nhất Thiết Quang Minh tại thế giới Trang Nghiêm Tuệ. Một kiếp ở thế giới Trang Nghiêm Tuệ bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Giác Nguyệt tại thế giới Kính Quang Minh. Phật tử, lần lượt như thế cho đến hàng trăm vạn thế giới không thể tính đổi. Đến một kiếp của thế giới cuối cùng chỉ bằng một ngày đêm ở quốc độ của Đức Phật Hiền Thủ tại thế giới Thắng Liên Qua. Bồ Tát Phổ Hiền cùng các đại Bồ Tát an trụ đầy khắp trong thế giới đó. Lại nữa, Kinh A Di Đà Phật nói, Đức Phật bảo các tỳ kheo tăng, thái tử của vua A Xà Thế này cùng con trai của 500 trưởng giả qua vô số kiếp sẽ thành Phật, giống như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật bảo, thái tử của vua A Xà Thế này cùng con trai của 500 trưởng giả, từ khi an trụ ở vị Bồ Tát đến nay, đã trải qua vô số kiếp. Mỗi người đều đã cúng dường 400 ức Đức Phật xong xuôi, nay lại đến cúng dường ta. Thái tử của vua A Xà Thế cùng con trai của 500 trưởng giả vào thời tiền kiếp của Đức Phật Ca Diếp đã từng làm đệ tử của ta. Hôm nay lại đến tụ họp, thế là cùng nhau gặp gỡ vậy. Nhân duyên cảm ứng. Lực thuật 10 chuyện linh nghiệm. 1. Sa môn Tăng Lượng đời Tống. 2. Cư sĩ Các Tế Chi đời Tống. 3. Tỳ Kheo Ni Tuệ Một đời Tống. 4. Ngụy Thế Tử đời Tống. 5. Sa môn Đàm Diễn đời Tống. 6. Sa môn Pháp Duyệt đời Lương. 7. Linh tượng 50 vị Bồ Tát đời Tùy. 8. Sa môn Tuệ Hải đời Tùy. 9. Sa môn Đạo Ngang đời Đường. 10. Sa môn Thiện Trụ đời Đường. 1. Đời Tống, Sa môn Thích Tăng Lượng ở chùa Trường Sa tại Giang Lăng, giới hạnh kiên trinh, chi khí cứng cỏi, thường mơ ước giảng sinh và phát nguyện đúc pho tượng Phật Vô Lượng Thọ cao một trượng. Công trình ấy thật lớn lao nên đã nhiều năm qua chưa thực hiện đổi. Sa môn nghe đồn miếu Sơn Thần ở Cố Khê tại Tương Châu có nhiều đồ thờ tự bằng đồng, muốn đến đó quá đạo quỷ thần và quyên góp về hoàn thành Phật sự. Liền ý kiến Thứ Sử Trương Thiệu, thổ lộ sự tình, xin cấp phát vài chiếc thuyền cùng 100 dũng sĩ. Họ Trương bảo, miếu ấy rất linh thiêng, kẻ nào xâm phạm, ắt phải chết, lại còn thổ dân giữ miếu, chuyện này sợ khó thành công. Sa môn đáp, gặp phước, nguyện sẽ chia sẻ cùng ngài, chết thì một mình bần tăng gánh chịu. Thứ Sử liền ưng cấp người và thuyền đủ số. Chưa quá một đêm, thần đã hay biết mọi chuyện, gió cuộn mây mờ, chim kêu dường hú. Một lát sau, đoàn thuyền của Sa môn vừa ghé bến, mặt trời ló dạng, sương mù tan dần. Cách miếu chưa đầy 20 bước, có cặp giặc đồng, mỗi chiếc đựng khoảng mấy trăm hộp. Một con rắn lớn, dài hơn 10 trượng, từ trong giặc ấy bò ra, dương mình chắn lấy lối đi. Cả trăm tùy tùng đều hốt hoảng, bỏ chạy tháo lui. Sa môn sửa lại pháp phục bước lên, giọng thiền trượng giống giặc bảo: nhà ngươi kiếp trước đã tạo nên nghiệp ác nên phải làm rắn, nếu chẳng nghe lời Tam Bảo làm sao giải thoát được. Này ta phát nguyện đúc tượng Đức Phật Vô Lượng Thọ cao một trượng sáu, nghe ở đây có nhiều đồng nên mới lặn lội tìm đến, hãy mở đường cho ta bước tới. Rắn cất đầu nhìn Sa môn rồi duỗi thân bỏ đi. Sa môn thân đốc thúc mọi người kéo lấy đồng, chỉ còn ống nhổ lớn trên đầu giường khoảng thân. Có một con tắc kè dài hơn 2 thước, nhảy ra nhảy vào như có ý níu lại, đành để lại, không lấy đi mà thôi. Những đồ đồng thờ tự trọng đại trong miếu hoàn toàn để lại nguyên dạng mười mươi, cốt lựa những vật nhỏ bé chứa đầy thuyền rồi trở về. Bọn thổ dân giữ miếu cũng chẳng dám chống cự. Sa môn trở về châu đúc tượng, đến năm Nguyên Gia thứ 9 đời Tống thì hoàn thành. Tượng có nghi dung hùng chỉ tôn nghiêm, phát hào quang chiếu chiếu sáng láng. Nhân truyền đúc chế ly kỳ đồn đến kinh thành. Tống Văn Hoàng đế cho cung nghinh về. Vì chưa có dòng hào quang, nhà chùa liền ban sắc chế tạo màn vàng cùng dòng hào quang và muốn tôn tri vào chùa An Lạc. Quần thần đều tâu rằng tên của bảo tháp Bành Thành vốn trùng giới lãnh địa cũ của nhà chùa. Đồng thời bảo tháp đứng trấn sừng sững trước cửa kinh thành. Vì thế nên cung nghinh tượng đến đó. Đầu niên hiệu Minh đế, nhà vua sửa sang phủ cũ thành chùa, rồi trước tượng về. Qua bao đời, tượng vẫn ở tại Tương Cung. Chuyện trên trúc từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ hai, vào đời Tống, các tế chi ở Cô Dung là con cháu của các Trĩ Xuyên, vợ họ Kỷ, người cùng quận, dáng dấp thanh nhã, rất có đức hạnh. Tế chi vốn theo tiên thuật, vợ cũng thế, nhưng lòng riêng sùng kính Phật Pháp, thường giữ thành tâm không hề thay đổi. Năm Nguyên Gia thứ 13, Kỷ Thị đang dịch giải, bỗng thấy mây lành giáng mở, mặt trời lộ ra, bầu trời sáng trực, liền bỏ ngang cung cưỡi, ném thoi vào giỏ, ngước nhìn lên bốn phía. Thấy từ phương Tây có chân thân Đức Phật và tràng phan bảo cái, quy quàng che trở bầu trời. Lòng mừng trở, tự bảo, kinh nói, Đức Phật vô lượng thọ, phải chăng là ngài đây? Rồi dập đầu hành lễ. Đệ chị vốn rất yêu kính vợ, thấy thế liền bước đến bên, Kỷ Thị cầm tay chồng chỉ lên Đức Phật. Đệ chị cũng thấy được bản thân của ngài và các thứ tràng phan, giây lát liền biến mất. Rồi mây và mặt trời sáng trực màu ngũ sắc ống ánh, tất cả họ hàng làng xóm cùng được chứng kiến. Trong khoảng thời gian chừng vài bữa ăn mới dần dần lặng hết. Từ đó, chốn hương thôn đa số quy y Phật Pháp. Câu chuyện thứ ba. Vào đời Tống, Nico Tuệ Mục vốn họ Phó, giữ giới tiểu thừa, xuất gia năm lên 11 tuổi, ở chùa làng Trúc Giặc thuộc Lương Quận. Mới đầu trì kinh Đại Phẩm Bát Nhã, mỗi ngày tụng hai quyển. Bấy giờ Sa Môn Tuệ Siêu dựng lên giảng đường, Nico đến chiêm bái, bỗng thấy trong góc đông bắc có một vị Sa Môn mình ống ánh sắc vàng, mặc pháp phục màu đen, chân đi không đụng đất. Nửa đêm, Nico đang tụng kinh, lại mơ thấy đến cõi Tây Phương, gặp một hồ tắm đỡ đầy qua phù dung. Các người được quá sinh ngồi chen chúc bên trong, còn một đóa hoa lớn chưa có người ngồi. Nico muốn bước lên, có sức vịnh kéo. Không ngờ tiếng tụng kinh nổi lên cao quá. Mẹ của Nico cho là con mình ngủ mơ, giật mình thức giấc, lên tiếng gọi con. Bà cụ già cả, miệng không còn trăng. Nico thường nhai cơm đút cho mẹ, nghĩ rằng đã lỡ ngậm thức ăn trong miệng không thể súc sạch, nên đến tuổi trưởng thành Nico vẫn chưa dám thọ đại giới. Sau khi mẹ mất, Nico tự dọn cỏ lập đàn, mời Sa Môn đến truyền giới. Tại đó, bỗng dưng thấy trời đất sáng láng một màu vàng ánh. Ngước nhìn về phía tây nam, Nico thấy một thiên nhân mặc áo màu đỏ pha vàng, có đường chiền, đi cách Nico khi gần khi xa, rồi biến mất. Chứng kiến các điểm linh chỉ ấy, Nico thường giấu kín, không nói cho ai hay. Anh của Nico cũng xuất gia, nghe đồn đãi, muốn biết hư thực, bèn giả vờ dụ dỗ Nico rằng: cô học đạo nhiều năm, rốt cuộc chẳng thấy hiểu gì, vậy hãy để tóc lại mà lấy chồng. Nico nghe anh nói, hết sức sợ hãi, cho là sự thật, phải đem kể sơ lược mọi chuyện linh ứng cho anh nghe. Chỉ có Nico tịnh xưng, nghe danh đạo hạnh, tìm đến làm quen và lựa lời dò hỏi. Nico bèn thuật lại mọi điều linh chỉ cho nghe. Về sau, Nico cùng đồng bạn đến đảnh lễ tượng Đức Phật vô lượng thọ, rồi quỳ mọp dưới đất, không đứng dậy. Đồng bạn cho là Nico ngủ quên, lấy chân đá vào và lên tiếng gọi. Nico dẫn đến thinh không trả lời. Sau đó, Nico tịnh xưng năn nỉ hỏi mãi, Nico mới chịu trả lời rằng khi đang nằm mộp, mơ đi đến nước An Lạc, gặp Đức Phật giảng cho nghe kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, được bốn quyển thì bị đá vào mình phải thức dậy, thật hết sức ân hận. Vào niên hiệu Nguyên Gia thứ 14, Nico Tuệ Mộc được 69 tuổi. Thứ tư, Ngụy Thế Tử đời Tống là người Lương Quận, tinh tiến giữ gìn chánh pháp, con cái của ông thành kính tu hành, chỉ có người vợ mê muội không tin Phật Pháp. Đầu niên hiệu Nguyên Gia, con cái lên 10 tuổi bị bệnh chết, 7 ngày sau sống lại bảo rằng cần lập giảng tòa và tôn trí kinh vô lượng thọ. Thế Tử lập tức bày biện đầy đủ, trước tiên cô gái trai giới lễ bái rồi ngồi vào giảng tòa. Dù trước đây chưa từng xem qua kinh sách và bắt đầu tụng kinh, âm thanh trong trẻo lanh lợi, xong xuôi bước xuống thưa với cha mẹ rằng: con vừa chết liền đến nước vô lượng thọ, thế cha, anh và con, tất cả ba người sau này sẽ quá sinh trên đóa hoa phù dung to lớn có sẵn trong hồ, chỉ có một mình mẹ là không chịu được nỗi khổ tâm nên phải trở về báo lại. Nói xong liền tắt thở. Từ đó người mẹ thành tâm quy y Tam Bảo. Câu chuyện thứ năm. Hà Đàm Diễn đời Tống là người ở Lô Giang. phụ thân là Giàn Thọ, làm ngự sử Trung Thừa. Họ đàm tinh tiến thọ trì chánh pháp, giữ giới Bồ Tát. Năm lên 18 tuổi, nhằm niên hiệu Nguyên Gia thứ 9, chịu tan cha, đau khổ đến nỗi lâm bệnh nặng, cơ hồ sắp chết. Ngoài chuyện khóc thương, chỉ chuyên tâm tu hành tịnh độ, ước mong sao được tinh nghiệm. Họ đàm thường mời chư tăng đến mấy vị. Đại sư Tăng Hàm cũng ở trong số này. Họ đàm thường sám hối tội lỗi cùng đại sư, sợ rằng tuy có nhân duyên, nhưng cuối cùng chẳng được thấu tỏ. Đại sư hay khen ngợi, khuyên nhủ đừng chán nản. Qua năm sau, vào giữa canh tư, đêm 16 tháng 2, vừa tụng kinh xong, chư tăng đều ngủ yên. Họ đàm bỗng nhiên la lớn, ca tụng, ca tụng. Đại sư giật mình hỏi nguyên do. Họ đàm thưa, thấy Đức Phật ống ánh sắc vàng, hình tướng trang nghiêm như các pho tượng đang thờ phụng hiện nay, hào quang chiếu chiếu khắp thân hơn một trượng, có tràng phan theo hầu đầy chật trên trời, đẹp đẽ rực rỡ không thể tả nổi. Bây giờ họ đàm đang ở trong trái phía tây, bỗng nhiên nói lên rằng Đức Phật từ phương tây đến, chuyển thân hướng về phương tây, phải đứng lên để đợi ngài. Ngài bảo nên đi thật mau. Bình thường họ đàm ốm yếu, hơi thở khò khè, đêm ấy mạnh mẽ, tươi tắn hẳn lên, đứng dậy rửa tay. Đại sư Hàm cầm hương trong tay và hái qua trong giường để cúng dường Đức Phật. Thân mẫu của họ đàm bảo rằng, này con tra đi, liệu không còn nhớ mẹ nữa chăng? Họ đàm lặng thinh không trả lời, giây lát bỗng ngồi xuống. Gia đình vốn rất kính tính, nghe được chuyện linh ứng này đều rất vui mừng, không quá bi thương. Bước sang canh năm, họ đàm liền mạng chung, khắp nhà tỏa mùi hương thơm ngát, đến mấy ngày mới hết. Bốn chuyện trên đây trút từ sách Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ sáu. Đại sư Thích Pháp Duyệt ở chùa Chánh Giác tại kinh thành Đời Lương, là vị sa môn giữ gìn giới hành thanh tịnh. Trước đây, vào cuối đời Tề, ngài là sư trưởng chùa Chánh Giác, chuyên tu phước nghiệp, được đồ chúng ngưỡng mộ. Ngài nghe đồn ở chùa Tống Dương tại Bành Thành có pho kim tượng cao một trượng tám, do Sa Kỵ tướng quân Dương Trọng Đức làm thứ sử Từ Châu đúc nên vào đời Tống. Tượng ấy có dòng hào quang tuyệt đẹp, đứng đầu vùng Giang Đông. Mỗi lần Trung Châu có tai họa hay tăng ni bị dạ lây, tượng liền đổ mồ hôi báo điềm. Xem mồ hôi nhiều ít có thể đoán quả quạng lớn nhỏ. Đầu niên hiệu Thái Thủy đời Tống, Bành Thành chịu lệ thuộc và bọn giặc ở phương Bắc. Chúng muốn cướp tượng kéo về, đã quy động lực lượng đông đến hàng vạn nhưng không nhúc nhích nổi. Qua đầu đời Tề, mấy quận trong châu muốn nổi dậy theo phe phương Nam và ép buộc chư tăng xung quân chống giữ thành trì. Bây giờ chỉ huy quân giặc là Lăng Lăng Công dây thành thắng lợi, bắt được một số tu sĩ tham chiến, do đó trói nhốt tất cả kẻ tu hành khắp hai châu trong qua viên, rồi dân biểu tâu lên chu Ngụy, ghép vào tội giúp phe làm loạn. Tượng đổ mồ hôi đầm đìa, ướt cả đại điện. Bây giờ, Lương Dương Khiêm của Bắc Ngụy đang trấn giữ Bành Thành, vốn có chút ít đức tin, thân hành đến trước tượng, sai người lấy khăn lau. Vừa lau xong, mồ hôi lại đổ ra, không thể nào khô được. Dương thắp nhang lễ bái, thành khẩn phát thệ rằng, chư tăng vô tội, đệ tử xin đem tính mạng, che chở khỏi vòng tai ương. Nếu linh thiên chứng giám cho tâm lòng thành đầy, xin tự lau xong, lập tức khô ráo. Rồi Dương tự tay lau lấy, kỳ lạ thay, tượng liền khô ngay. Dương bèn dâng biểu tâu rõ mọi chuyện, chư tăng đều được ân xá. Nghe danh thánh tượng linh thiên đến thế, đại sư phát nguyện hành hương chiêm bái. Vì đường xá bị cấm cản, không thể đi được. Hơn nữa ngày xưa, vua Tống Minh Đế từng đúc pho kim tượng cao một trượng tám thước, đổ động lên đến lần thứ tư vẫn không xong, đành phải đổ nhỏ lại một trượng bốn thước. Đại sư bèn cùng sa môn Trí Tịnh ở chùa Bạch Mã và các đồng đạo hữu duyên muốn sửa lại thành pho tượng Phật Vô Lượng Thọ cao một trượng tám để thỏa mãn tâm nguyện. Liền lo thu thập đồng vàng, gặp cơn loạn lạc cuối đời Tề đành phải bỏ dở. Qua đầu đời Lương, đại sư đem nguyện vọng tâu lên, nhà vua ban sắc chấp thuận và đúc giúp dòng hào quang. mọi vật liệu đều cùng thợ giỏi cần đến, đều được chi viện. Pho tượng Phật Vô Lượng Thọ này được đúc tại chùa Trang Nghiêm vào ngày mùng 3 tháng 5, Thiên Giám thứ 8 đời Lương. 4 vạn cân đồng đã nấu hết, nhưng tượng chưa đổ đến bụng. Dân chúng cũng cúng dường nhiều vô số, đều được đưa vào lò, nhưng cũng không đầy khung như trứng, đành phải cấp tốc tâu lên. Nhà vua liền ban sắc cúng dường 3.000 cân đồng. Trong kho dừa cân xong, chuẩn bị đưa đi. Ở chỗ đúc đã thấy ngự xa tuyên chiếu chở đồng đến, lập tức kéo bể nấu đồng, đem đổ vào khuôn thì đầy. Vừa xong, xe và ngựa đều biến mất. Khi xe trong kho đến nơi, mới biết xe trước vốn của thần linh. Thợ đúc vui mừng, nhảy nhót hò treo, đại chúng hân hoan ca tụng. Đo lại tượng lớn 1 trượng 9 thước, nhưng dòng hào quang vẫn vừa vặn, lại có thêm 2 đồng tiền lớn dính vào chặt áo, không đấu chảy. Chẳng ai hiểu được tại sao. Trước đây ước lượng 4 vạn cân chắc sẽ còn dư, sau đó thêm vào 3.000 cân, vẫn sợ còn thiếu. Thế nhưng điềm linh ứng hiện, vượt ngoài dự liệu của mọi người, mới biết thần cơ quyền diệu, khắc hẳn ước lượng thế gian. Tượng đã đúc xong, tỳ kheo đạo chiêu hằng đêm lễ sám, bỗng thấy ánh sáng chiếu chiều ở khe hở. Nhìn kỹ, đúng là hào quang kỳ lạ phát ra. Ba hôm sau, trước lúc tháo khuôn, thiền sư Đạo Độ vốn là vị cao tăng thanh tịnh, phát nguyện xin cúng dường cà sa 7 mảnh, hỗ trợ vào phí tổn tháo phần khuôn trên đầu tượng. Một lát sau, từ xa thấy 2 vị tăng quỳ xuống tháo phần khuôn ở búi tóc. Khi bước vội đến nhìn thì đều biến mất. Bây giờ các đại sư Pháp Duyệt và Trí Tịnh lần lượt chiên tịch. Nhà chùa liền ban sắc giao cho Sa Môn Tăng Hữu ở chùa Định Lâm tiếp tục lo liệu việc chỉnh trang linh tượng. Chọn ngày 16 tháng 9 năm ấy, cung nghinh tượng về chùa Quan Trạch. Tháng ấy không mưa, lại có hơi bụi bặm. Hôm sau là ngày dời tượng. Đến đêm, trời hơi nổi mây và mưa thu lất phất. Sa Môn Tăng Hữu đang đi tản bộ gần tượng, tâm trí mãi lo lắng về thời tiết. Bỗng thấy bên tượng Phật hào quang sáng trưng như đèn đuốc và nghe tiếng thúc giục đi lễ sám. Sa Môn bước vào nhìn kỹ, thấy đèn đã được thắp lên đầy đủ. Người giữ chùa tượng Hiếu Tôn cũng tận mắt chứng kiến. Bây giờ các thương nhân dùng quài trung cũng đều nghe như có tiếng khoảng 100 người thôi thúc sửa cầu tàu dưới các ghe thuyền lớn. Mới biết rằng linh tượng rất nặng, chỉ sức người không đủ nâng lên thuyền lớn được. Sau đó, khi đúc thêm dòng hào quang và tòa sen, cũng có điểm gió đưa hương thơm thoang thoảng. Từ dùng thông hà trở về đông, đây là tuyệt tác đứng đầu trong các linh tượng. Chuyện trên trúc từ Lương Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 7. Vào đời Tùy, tượng vẽ Đức Phật A-di-đà và 50 vị Bồ-Tát cùng ngồi trên tòa sen, giống là bản sao linh tượng từ nước Thiên Trúc bên Tây Chức. Tương truyền xưa kia, Bồ-Tát Ngũ Thông ở chùa Kê Đầu Ma tại Thiên Trúc đi lên nước An Lạc thỉnh cầu cùng Đức Phật A-di-đà rằng: chúng sinh ở thế giới Ta Bà mong ước được sinh về tịnh độ, nhưng không có hình tướng của Đức Phật, nên không biết trông cậy vào đâu. Kính xin Đức Phật ban ơn xuống cho. Đức Phật dạy rằng: con hãy về trước, hình tượng sẽ ứng hiện liền ở bên ấy. Khi Bồ Tát vừa về tới, tượng của Ngài đã đến trước rồi. Đó là tượng Đức Phật và 50 vị Bồ Tát cùng ngồi tòa sen ở dợm lá trên ngọn cây. Bồ Tát liền hái lá cây ấy vẽ lại và đem lưu hành khắp gần xa. Lúc vua Hán Minh Đế mơ thấy hình của Đức Phật, sai sứ đi tìm, trước được các ngài Ca Diếp và Ma Đằng về ở Lạc Dương. Sau đó, con của chị ngài Ma Đằng xuất gia làm sa môn, mang pho tượng này sang Trung Quốc. Chẳng bao lâu lại mang về Tây Chức, nên tượng ấy không được lưu truyền nhiều. Từ đời Ngụy và Tấn đến nay, trải qua nhiều năm tháng, lại bị nạn tiêu diệt Phật Pháp, nên kinh tượng bị phá hủy. Linh tượng này hầu như không thấy nữa. Khi vua Tùy Chân Đế mở mang chánh pháp, Sa Môn Minh Hiến gặp được bức tượng vẽ này tại chùa của một vị pháp sư ở Bắc Tề, được pháp sư giảng giải nguồn gốc và truyền lại mật chú, bèn sao lại để lưu hành khắp nước. Bấy giờ, nhà danh quả Tào Trọng Đức vốn là người nước Tào, cư ngụ ở Bắc Tề, lãnh hội thấu đáo nghệ thuật vẽ tượng Phật, đã sao lại linh tượng ấy. Từ kinh thành đến chỗ thôn quê đều rất hâm mộ. Thế nên hiện nay, các tượng vẽ trên vách phía nam chùa ấy đều là bút tích thật sự của nhà danh quả cả. Chuyện trên trúc từ Tây Dứt Truyền Ký. Câu chuyện thứ 8, Sa Môn Thích Tuệ Hải ở chùa An Lạc tại Giang Đô, vốn họ Trương, người đất Vũ Thành thuộc Thanh Hà, thông hiểu kinh luận nhưng lại chuyên tu tịnh độ, mong được ứng nghiệm. Bỗng đâu Sa Môn Đạo Thuyên ở Tề Châu mang đến pho tượng Đức Phật Vô Lượng Thọ và báo rằng đây chính là bức tượng do Bồ Tát Ngũ Thông ở chùa Kê Đầu Ma bên Thiên Trúc bay lên thế giới An Lạc vẽ lại chân tướng của Đức Phật A Di Đà. Thấy hợp với tâm nguyện, Sa Môn chân thành lễ bái, tượng liền phóng hào quang chiếu chịu, thật là hy hữu. Do đó, Sa Môn cố công sao lại để tâm niệm suốt đời, cầu mong được giáng sinh về cõi tịnh độ. Tháng 5, năm Tùy Đại Nghiệp thứ 5, Sa Môn lâm bệnh nhẹ, đến đêm bỗng nhiên tỉnh dậy, hướng về phía Tây ngồi kiết già như thường lệ, vừa sáng thì viên tịch, thần sắc thanh thản tự tại như người còn sống. Sa Môn thọ được 69 tuổi. Câu chuyện thứ 9, đời đường. Sa Môn Thích Đạo Ngang ở chùa trên núi Hàng Lăng tại Tương Châu, vốn người Ngụy Quận, chưa biết rõ họ tên. Đạo hạnh nêu cao, cốt cách thanh thoát, giữ trình tiết tháo, siêu diệt thế gian, tuệ căn sớm phát, chẳng đợi khai thông, nuôi chí tịnh độ, nguyện về Tây Phương. Khi biết thọ mạng sắp hết, Sa Môn chuẩn bị dặn dò đệ tử, đến đầu tháng 8 là lúc ra đi. Thời cơ đã tới, Sa Môn không chút lo âu, hỏi đệ tử, sắp sửa thọ trai chưa? Và đúng giờ ngọ, liền bước lên giảng tòa, thân phát tướng lạ, lò tỏa hương lành. Sa Môn hướng dẫn đệ tử thọ Bồ Tát giới, lời lẽ tha thiết khiến các đệ tử chạnh lòng. Bấy giờ đại chúng đứng chung quanh nghe lời căn dặn. Sa Môn ngước mắt nhìn lên, thấy nhiều thiên chúng đàn sáo giật diều, có tiếng trong trẻo đượm vẻ não đùng. Thiên chúng cất tiếng với đệ tử, thiên nhạc trên trời đâu xuất giáng hạ cung nghinh. Sa Môn bảo rằng chuyện sống chết xưa nay không theo ước muốn, luôn luôn thành tâm cầu xin giáng sinh, cuối cùng sẽ được toại nguyện. Sa Môn vừa dứt lời, liền thấy thiên nhạc bắt đầu bay lên, giây lát biến mất. Rồi lại thấy rất nhiều hương hoa, ca nhạc của thế giới Tây Phương bay xuống, như đám mây dần vũ trên đầu. Sa Môn bảo tiếp, đại chúng hãy an lòng, hôm nay các điềm linh ứng bên Tây Phương đến đón, ta phải ra đi. Vừa dứt lời, lò hương đã rời khỏi bàn tay. Bấy giờ Sa Môn viên tịch tại giảng tòa ở chùa Báo Ứng, thọ được 69 tuổi. Nhằm tháng 5, năm Trinh Quang thứ 7, đại chúng đông đảo như núi, tận mắt chứng kiến đều xúc động khóc òa. Khi mang di thân tưởng niệm, thế giới bàn chân hiện lên mấy chữ Phổ Quang Đường. Sau đó lại trước di thân về núi Hàng Lăng, sẽ động tôn trí. Qua nhiều năm tháng vẫn y nhiên như lúc còn sống, không hề hư hao. Có một đêm đúng vào kỳ giảng, quang cảnh tối tăm, không có đèn đuốc. Sa Môn giơ tay lên cao, phát ra một đạo hào quang chiếu sáng trực khắp đại điện. Đệ tử lấy làm lạ, không biết hào quang ấy phát ra từ đâu. Sa Môn cất tiếng bảo, đừng lấy làm lạ, trong tay ta luôn luôn có ánh hào quang này. Tự hỏi, nếu đạo chẳng hợp với linh kinh, hạnh chẳng gần với thánh chúng, sao có thể tỳ hiện quy linh cai siêu đến thế? 10. Sa Môn Thích Thiện Trụ ở chùa Tịnh Ảnh tại Trường An là người Doanh Châu, tinh thông kinh luận, nhất là kinh Niết Bàn, đàm luận cơ duyên đốn ngộ, đứng đầu khắp nước. Năm lên 71 tuổi mới bệnh đã lâm chung. Ngài báo đệ tử, suốt cả đời ta luôn giữ chánh tín, giáo pháp của Đức Phật chẳng dám sao lãng, lo gì không được giảng sinh. Rồi sai dọn dẹp phòng ốc, thắp nhang kính đợi. Bệnh kéo nhiều ngày, nằm không dậy nổi. Bỗng nhiên Sa Môn ngồi dậy, chắp tay bảo đệ tử, Đức Phật cho phép ngồi dậy rồi. Lại bảo, Đức Phật đến rồi, trụ con nay sinh, ăn năn sám hối. Cứ thế rất lâu, Sa Môn lại bảo: Đức Phật về rồi. Và cung kính cúi đầu như đưa tiễn. Xong xuôi, Sa Môn nằm xuống bảo: Vừa rồi, Đức Phật A Di Đà đã giáng lâm. Các con thấy chăng? Lát nữa ta sẽ ra đi. Ngài nói xong một lúc thì viên tịch. Ba câu chuyện trên đây trút từ Đường Cao Tăng truyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật-học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Namo Amida.